Xin chào cả nhà thân mến. Vậy là một tuần đã trôi qua và hôm nay thì chúng ta cùng ngồi với nhau tâm sự và chia sẻ những cái trải nghiệm về tài chính cá nhân và đầu tư tích lũy tài sản. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 và tối nay thì Hòa lại ngồi ở bên cái micro và tâm sự với anh chị các bạn. Bây giờ nó khoảng độ 23:21. Hòa vừa mới hoàn thành hai cái ngày đào tạo cho những anh chị muốn hiểu về ETF, muốn hiểu về tích lũy quỹ thụ động ETF và tích lũy tài sản ETF cho mình. Thì sau khi mà Hòa dạy xong thì bắt đầu mình mới có thời gian để mình ngồi mình tâm sự, mình nói chuyện với các anh chị. Cái nội dung ngày hôm nay Hòa muốn tâm sự với anh chị về cái chuỗi hành trình của mình trong cái thời gian qua. Thì mình đang muốn là tích lũy thêm, mình muốn phân bổ thêm một cái tài sản là bất động sản. Thì mình cũng đi tìm kiếm những cái bất động sản ấy mà nó tạo ra dòng tiền và nó cũng tăng lãi vốn cho mình. Thực ra thì mình cũng bắt đầu tìm từ tháng 8, tháng 9 năm ngoái rồi. Đấy, từ cái lúc thị trường nó đang loanh quanh cũng giảm khá nhiều và nó chững thì mình cũng tìm từ hồi đấy. Đấy, tuy nhiên thì mình thấy là giá nó không giảm mà giá nó vẫn cao. Thực ra là mình cũng không đi nhiều, nói thực ra là mình cũng chưa chăm chỉ đi. Nhưng ở cái khu vực mà ví dụ mình ở dưới Hà Đông ấy thì mình thấy nó không giảm. Và sang đến đầu năm 2024 ấy, thì nó lại tăng nhiều. Và đầu năm 2024 ấy, thì mình mới dành thời gian đi nhiều hơn. Mình đi lên khu Đại lộ Thăng Long, mình đi lên khu phía đằng Đông Anh. Đấy, rồi mình đi sang bên khu phía Nam, khu Ocean Park. Thì mình cứ lang thang rồi mình vào trung tâm ở cái khu Giảng Võ, Núi Trúc các thứ thì mình tìm hiểu á. Mình tìm các khu mình thấy là sau khi mình đi tìm các khu thì mình thấy là nó cứ loanh quanh lẩn quẩn. Tức là mình tìm nhà tích lũy nhưng mình thực sự là mình không tập trung. Mình mong muốn nhiều thứ quá. Lúc thì mình cũng muốn là dòng tiền này, mình lại muốn là giá tốt hơn này, mình lại muốn là phải có lãi vốn này. Và đôi khi lại mình lại muốn là khi mình không thì mình chuyển nhà mình về đấy ở. Nói chung là nhiều nhu cầu lắm. Và đến tận bây giờ thì mình vẫn chưa mua được một cái căn nhà tích lũy. Nhưng mà mình cũng sau cái thời gian mà mình đi tìm hiểu ấy thì mình mới thấy là mình cũng thấy là mình học được nhiều hơn ở thị trường và mình quan sát được nhiều hơn ở thị trường. Và đúng là muốn gọi là mà đầu tư đất thì đúng là phải đi nhiều. Mà trong khi thì mình thì lại suốt ngày mình ngồi ở nhà, mình ngồi online, mình không đi, mình không lắng nghe hơi thở của thị trường thì đúng là mình không cảm nhận được. Thực sự là như thế, mình không cảm nhận được. Và chỉ khi mình đi như thế này thì mình mới thấy là thị trường nó đang giao dịch như nào, nó sôi động như thế nào. Chứ ngồi ở nhà mà nói chém gió thì thật sự là nó không đúng. Phải đi mọi người ạ. Phải đi thực tế, phải tương tác với nhiều người. Đấy, phải gặp môi giới, phải đi xem nhà thật, xem là thị trường người ta đang giao dịch như thế nào. Thực sự là trong thời gian qua thì mình thấy là thì mình cũng đi tìm chung cư, mình cũng xem là mình muốn tìm một căn để mình đi lấy. Thì mình có một câu chuyện như này. Hôm đấy hai vợ chồng mình thì lên cái khu Giảng Võ để tìm một căn chung cư. Thì mình xem gọi là quảng cáo thì ngày hôm trước thì nó đang là 75. Ngày hôm sau thì nó lên đến 82. Và gần đây nhất thì mình hỏi thì họ giao là 90. Thì mình không hiểu vì sao. Toàn môi giới họ giao họ kênh lên thôi. Có lẽ là chẳng ai bán. Thực tế là mình không thấy ai bán. Mình cũng đi tìm một vài tòa nhà mình hỏi. Thực tế là chỉ có một vài người người ta thừa nhà thôi. Thì người ta mới bán đấy chị ạ. Chứ người ta không bán đâu. Thì mình cũng đơn cử như mình thôi. Bây giờ giá nhà mình nó phải tăng gấp 3 lần rồi. Thế nhưng mà mình có thể bán được đâu. Mình không bán được. Bởi vì mình bán thì mình lại phải đi mua một cái căn chung cư khác. Nó giá cao hơn rất nhiều. Thì mình cũng không có tiền để mình mua luôn ấy. Thế thì làm sao mà mình mua được, đúng không? Mình làm sao mình dám bán? Thì nhiều người cũng sẽ trong cái tình trạng đấy. Tức là mọi người muốn chuyển ra một cái căn tốt hơn nhưng mọi người không dám bán, vì là bán đi thì làm sao mà sang được, đúng không? Mình lấy tiền đâu ra mà mua? Thế nên là thực ra về bản chất thì mình thấy là gì, à, chung cư nó mọi người bây giờ là mọi người hầu như là những ai muốn bán thì sẽ cứ hô giá cao như thế thôi, bởi vì là có một số căn nó đã tăng giá và nó tạo mặt bằng giá mới rồi thì mọi người cứ hô như thế thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ nếu mà mình quy đổi ra nhé, quy đổi ra giá trị thật của căn đấy dựa trên dòng tiền nhé, đấy, dựa trên dòng tiền nó mang lại, ví dụ ở cái giá trị thực của một căn thì cái dòng tiền nó mang lại bình quân nó khoảng độ một căn chung cư ấy, thì nó thường thường là nó sẽ tương đương với tiết kiệm ngân hàng, thì nó thường thường khoảng độ được 6%, đúng không, tương đương với tiết kiệm ngân hàng. Thế mình bây giờ mình cứ lấy ví dụ như là bây giờ mình chỉ cần tính đơn giản như là mình lấy cái giá cho thuê thôi. Cái giá cho thuê là mình giả sử nha, bây giờ mặt bằng cho thuê đang ở đấy là 7 triệu, thì một năm nó sẽ là 84 triệu, đúng không? Thì mình lấy là 84 triệu, mình chia cho với tỷ suất lợi nhuận là lãi tiết kiệm đi là 0,06 chẳng hạn, đúng không? Mình tính như thế thì nó rơi vào căn đấy nó chỉ khoảng tỷ tư thôi, căn nhà chung cư đấy nó khoảng tỷ tư thôi đấy. Để cứ cho là ví dụ như là 5% đi đấy, 6% thì nó là hơi cao đúng không, bây giờ 5% như tiết kiệm bây giờ thì căn nhà đấy nó khoảng độ tỷ sáu tám mươi thôi, đúng không, bây giờ tiết kiệm như thế đấy. Chung cư mà tỷ suất lợi nhuận nó cũng như thế là chuyện bình thường, đúng không, khoảng 5%. Thế thì và hiện tại thì mình thấy đang thị trường nó đang bán là khoảng độ, tức là nó đang giao dịch nó khoảng độ 2 tỷ, thậm chí có người còn giao bán 2 tỷ 2 cơ. Thì mình cứ lấy 2 tỷ, mình lấy 2 tỷ nhá, mình trừ đi là 1 tỷ 680, đúng không? Đấy thì mình mới thấy là nó tăng nhiều quá, nó tăng vượt hơn so với giá trị nhiều quá anh chị ạ. Nó vượt như thế này là tính ra nó vượt khoảng độ khoảng 20%. Mình cũng có đi hỏi ngân hàng để họ định giá hồ sơ ấy, thì mình thấy là họ chỉ định giá bằng khoảng độ 70-80% giá thị trường thôi, chứ không cao bằng giá thị trường đâu. Đấy, nhưng mà ví dụ như thị trường giao dịch 2 tỷ thì họ chỉ định giá khoảng độ tỷ rưỡi thôi, tỷ rưỡi tỷ sáu thôi, chứ họ không định giá đến như vậy. Thì rõ ràng là gì? Cái phần tăng lên đấy nó chính là cái phần tăng mà vượt quá giá trị thực của cái căn chung cư đấy anh chị ạ. Giá trị thực của nó không phải như vậy, nó không tăng được như thế đâu. Đang như thế là đang là quá cao rồi đấy, mình chỉ tính như thế thôi. Thế thì bây giờ những người mua mới thì như thế nào? Bây giờ những người mà có nhu cầu ở, ví dụ như mình mà chưa có nhà thì mình buộc mình vẫn, nếu mình muốn nhà ở thì buộc mình vẫn phải chấp nhận giá cao để mình mua. Thì thực ra là mình không có tiền thì đối với mình thì căn nhà đấy nó đắt thôi, chứ còn nếu mà mình có đủ tiền rồi thì đối với mình thì căn nhà đấy nó không đắt. Hoặc là quan trọng nhất là cái nhu cầu. Thì nhiều khi ví dụ như là gì, mua một cái iPhone đối với người khác là đắt nhưng đối với mình thì không đắt chẳng hạn như thế. Thì cái chung cư cũng thế, thì có mình cần nhu cầu, nhất là cái nhu cầu, thứ hai nó vừa với túi tiền của mình thì mình thấy bình thường như vậy thôi, đúng không ạ? Và rõ ràng cái trong thời gian qua ở cái khu vực trung tâm ấy Đấy, thì các quận ý, thì dự án thì ít mà nhu cầu thì nhiều, thì nhiều người có nhu cầu ở thì người ta mua thôi. Thế nhưng mà với góc độ của một người tích lũy của mình ý, thế ra mình mua để mình tích lũy là chính. Mà mình muốn tích lũy thì mình phải vừa có lãi vốn và mình phải vừa có dòng tiền chứ, đúng không? Thì mình phải có hai cái thứ đấy. Thì rõ ràng là bây giờ nó không đảm bảo cho mình cái yêu cầu đấy. Bởi vì mua như thế này thì rất có thể là mình sẽ bị lỗ 20-30% trong trong khi mà thị trường nó khi mà chỉ cần lãi suất tăng lên thôi. Khi mà lãi suất ngân hàng tăng lên cái thì cái giá nhà chung cư các thứ là đau ngay, là giảm ngay. Kể cả giá nhà đất các thứ. Bởi vì là lãi suất là kẻ thù của bất động sản mà. Chưa chắc chắn là gì là khi lãi suất tăng thì giá bất động sản sẽ giảm ngay anh chị ạ, chắc chắn là như thế. Và chắc chắn sẽ có một ngày nào đó thì bất động sản sẽ giảm. Bây giờ có thể bất động sản tăng lên 20-30%, nhưng chỉ cần bất động sản mà giảm 20-30% thì tức là cái căn nhà đấy đã mất 40-50% rồi, khoảng 40% rồi, đúng không? 40% so với giá tăng, đúng không? Ví dụ nha, ví dụ như một người nhá mua căn nhà 1 tỷ thì tăng được khoảng độ 30% thì lên 1 tỷ 3, đúng không? 1 tỷ 3 tức là tăng 30%, nhưng mà cái 1 tỷ 3 đấy mà bây giờ chỉ cần giảm là 30% thôi, tức là còn 0,7, đúng không? Thì có nghĩa là nó sẽ về bao nhiêu ạ? Nó sẽ về là 910 triệu đấy. Từ 1 tỷ lên tỷ 3 là tăng thêm 30%. Nhưng mà từ tỷ 3 chỉ cần giảm 30% thôi là về còn 910 triệu. Tức là còn mất nhiều hơn, đúng không? Đấy. Từ 910 mà trên 1 tỷ là mất thêm 9% nữa. Tức là bản chất ở đây là gì? Là mất tới 39%. Đấy. Thì và khi mà lãi suất cao thì khả năng cao là nó sẽ giảm. Như vậy thì mình cố gắng là trong thời gian này thì mình vẫn đang đi tìm hiểu, mình tìm hiểu về thị trường, mình trải nghiệm về thị trường, mình xem xét về thị trường. Mình thấy nó cũng giống như việc là mình đang tích lũy vàng hay tích lũy cổ phiếu hay tích lũy ETF vậy. Tức là mình phải có trải nghiệm, mình phải sống ở trong thị trường, mình phải nằm trong thị trường anh chị ạ. Thì mình mới hiểu, mình mới cảm nhận được cái sự biến động của thị trường nó như thế nào và nó đang ở cái ngưỡng nào, cái giá nào nó là hợp lý đấy. Còn mình đúng là mình không vào thị trường, mình không hiểu được, mình hiểu được. Đến bây giờ thì mình vẫn đang phải trong cái hành trình để mình học, mình tích lũy những cái loại tài sản nó lớn hơn đấy. Mình muốn chia nó ra, mình muốn chia cái tài sản của mình nó ra thành nhiều tài sản và để mình muốn tăng cái dòng tiền của mình lên. Đấy, những cái dòng tiền mà bền vững, mình nghĩ là bất động sản ở mà ở vị trí đẹp thì nó sẽ luôn luôn là có dòng tiền ổn định. Mình coi như cái việc là khi mình tích lũy bất động sản ấy là như tích lũy vàng ấy chị ạ. Tức là mình mua bất động sản, mình tích lũy là mình phải chọn như những bất động sản như kiểu vị trí vàng ấy để mình tích lũy. Đấy, chứ còn mình không có cái năng lực, cái năng khiếu để kiểu buôn bán. Đấy, mình không có cái năng khiếu đấy. Mình chủ yếu mình mua để mình tích lũy, mình lấy dòng tiền thôi, ổn định thôi. Còn chủ yếu là mình sẽ tập trung mình kiếm tiền bằng cái việc là mình kinh doanh. Đấy là chủ yếu. Còn đâu mình dồn tiền là mình cố gắng mình chắt chiu, mình tích lũy tài sản anh chị ạ. Thì đấy là cái một vài những cái mà mình muốn tâm sự với mọi người. Thực sự là trong thời gian qua thì gọi là mình là một người mà hay ở nhà, hay ngồi nhà, hay xem địa thế giới mạng như nào. Nhưng mà thực sự là riêng đối với đất thì mình phải ra ngoài, chứng khoán hay vàng hay là tiền điện tử các thứ thì mình có thể ngồi nhà mình xem được. Nhưng riêng bất động sản thì mình thực sự là đúng là không thể ngồi nhà được, phải ra thị trường, phải ngắm, phải nghe, phải lắng nghe hơi thở của thị trường thì mới ra được. Thì thời gian vừa rồi mình cũng dành nhiều thời gian để mình nghe, mình lắng nghe hơi thở của thị trường, mình thấy là nó có sự khác biệt hẳn. Và đúng là đầu tư bất động sản là phải thực tế là như thế. Mình hy vọng rằng là trong thời gian tới ấy, mình sẽ tích lũy được cái bất động sản theo ý của mình, và nó đảm bảo được là gì, vừa có lãi vốn vừa có đồng tiền, và nó là một cái tài sản nó giống như vàng ấy. Nó quý hiếm, nó an toàn, nó linh hoạt, nó bền vững như vàng. Đấy là những cái mục tiêu mình đặt ra. Có thể là trong giai đoạn mà nó sôi động như này thì mình lại khó tìm kiếm được những cái tài sản đó. Và thực sự là khi mình càng đi mình tìm hiểu thì mình thấy là mua những lúc sôi động ấy, thì mình không có nhiều cái lợi thế của một người mua. Ví dụ bây giờ mình mua ấy thì mình luôn muốn vay. Đấy, mình muốn vay thì mình đảm bảo an toàn nhất cho mình muốn vay là mình muốn vay tận 70% 80% luôn. Đấy, còn 20% mình trả tiền mặt thôi. Và sau đấy mình trả tiền cho họ như nào đấy là việc của mình, và trả tiền cho ngân hàng như nào đấy là việc của mình. Nhưng mình muốn giam lại như thế, tức là mình muốn giải ngân ra này, nhưng mà người ta cũng khi nào họ sang tiết sổ đỏ xong cho mình thì họ mới được nhận, thì họ mới được nhận tiền thật, còn không thì chỉ có phong tỏa ba bên thôi. Thì căn nhà đầu tiên mình cũng làm như thế, mình cảm thấy an tâm lắm. Đấy, còn bây giờ căn nhà thứ hai thứ ba mình cũng muốn làm như thế để mà đảm bảo sự an toàn. Và nghĩ rằng nếu mà các anh chị khi mua nhà thì cứ làm qua ngân hàng cho chắc chắn. Và thứ hai nữa là gì, là giải ngân ý, thanh toán ý, phong tỏa ba bên ý, mình đàm phán như thế. Hôm trước mình cũng trao đổi với một nhà họ cũng đồng ý đấy, nhưng mà cái căn đấy nó ổn quá nên là mình cũng không muốn mua, giá thì cũng khá là ổn, khá mềm, nhưng mà khi đến thì mình thấy nó gần đường tàu quá, nó ổn lắm mà nó giá cũng khá mềm nhưng mà nó ổn. Cái đấy làm văn phòng thì được nhưng mà mình không có nhu cầu làm văn phòng nên là mình thôi. Thế nhưng mà ý Hoàng muốn nói là gì, chúng ta có thể đàm phán được những cái đó thì nó đảm bảo an toàn cho mình. Chứ Hoàng thấy bây giờ cũng có nhiều những cái vấn đề lắm. Bây giờ mình tích lũy mãi mới được một cái khoản tiền hàng tỷ đồng thì mình mua một căn nhà, thế mà đùng cái mình đưa tiền đặt cọc cho họ, họ lại 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 lấy của mình đúng không, họ bán cho nhiều người, họ chỉ có lấy tiền đặt cọc thôi. Rồi thì cái căn nhà thì bán cho nhiều người chẳng hạn. Đấy, đã ở Hà Nội, Hồ Chí Minh thì chắc khó vì có cái ưu chi rồi, nhưng mà đi các tỉnh thì không biết có chưa, nhưng mà sẽ cũng rất dễ có thể xảy ra họ bán cho nhiều người, thậm chí căn nhà đấy đang cầm đồ rồi, xong rồi bây giờ họ lại bán cho mình thì họ lấy tiền. Đấy thì nó sẽ xảy ra những cái tranh chấp như thế, nó như nhiều phức tạp lắm. Mọi người đi sâu vào mới thấy là ui, xem kỹ các cái sổ mới thấy nó phức tạp, nhiều khi cứ phải sang tên cho mình rồi mới yên tâm được, chứ còn chưa sang tên với cái công chứng thì chưa chắc là yên tâm anh chị ạ. Đấy, mình có đứa em ấy, nó cũng mua căn nhà trong những lúc là đang sang tên thì người ta gửi cái đơn kiện dừng để sang tên ấy, thì bắt đầu chẳng sang tên được, tự nhiên là cứ lỡ cỡ ở giữa, lỡ cỡ luôn ở giữa mà người ta cũng không trả cái tiền đặt cọc cơ. Đấy, sang tên thì không sang tên được mà đặt cọc cũng không trả. Đấy, bây giờ đưa ra tòa kiện đúng không, kiện tụng đưa ra tòa thì có phải mất thời gian không, mất công mất sức không, đấy, nó rất là phức tạp. Đó, video ngày hôm nay thì podcast ngày hôm nay thì Hòa chỉ muốn tâm sự với mọi người thôi, những cái hành trình của mình đấy. Tích lũy tiền nó rất là khó rồi, nhưng tích lũy được một cái tài sản mới, những cái tài sản lớn nó lại càng khó khăn hơn. Nó rất là những cái mới mẻ với bản thân mình, và nó cũng là một cái bắt đầu là mình cũng phải học lại từ đầu. Thì mình nghĩ là cái nào cũng thế thôi, mọi người tích lũy cổ phiếu, tích lũy trái phiếu, tích lũy vàng, tích lũy ETF và tích lũy bất động sản thì đều cũng phải có những cái hành trình, những trải nghiệm giống nhau, là đều phải cố gắng để mà bắt đầu với những cái như vậy. À, hôm nay mình gọi là tóm tắt chia sẻ những cái tâm sự cơ bản với anh chị như vậy. Sau này mà có kết quả, nếu mà hoàn thành mua được căn nhà thứ hai thì mình sẽ tiếp tục tâm sự chia sẻ với các anh chị ở trên kênh podcast Tâm sự Tài Chính. Nó cũng thể hiện những cái sự thay đổi, những cái sự đột phá của Hòa trong những cái thời gian qua. Mọi người đã cũng rất là ủng hộ, gắn bó lắng nghe, và Hòa tin là cũng có nhiều người đã thay đổi được bản thân mình từ những cái tập podcast này của Hòa. Và hy vọng rằng là ngày càng sẽ mang tới cho mọi người những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm thú vị hơn ở trong cuộc sống, để giúp cho cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn. Xin chào và tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại anh chị vào 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh Podcast Tâm sự Tài chính nha. Bye bye anh chị.